Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 16 tháng Giêng. Trước hết, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường thuật ngày thứ Ba Chúa Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Sri Lanka. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Hoàng Nam sẽ thuật lại chứng từ của cha Emme Divan lên một dòng tên người Pháp về những buổi tối cầu nguyện chung trong gia đình. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về tương quan giữa các thánh vịnh và các nền văn chương vùng phương Đông Cổ, Mesopotamia, Ai Cập, Ugarit. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt tường thuật ngày thứ Ba Chúa Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Sri Lanka.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm qua thứ Năm ngày 15 tháng Giêng là ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm Sri Lanka. Đức Thánh Cha Francisco đã chỉ có một sinh hoạt chính là thăm Học viện Văn hóa Biển Đức 16 tại Bolawalana, cách Colombo 35 cây số, trước khi từ giã Sri Lanka để lên đường sang Philippines. Tuy nhiên, Ngài cũng đã có một sinh hoạt ngoài chương trình, đó là thăm một ngôi chùa Phật giáo và gặp nguyên Tổng thống Mahinda Rajapaksa. Lúc 6 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ riêng trong nhà nguyện tòa sứ thần. Sau đó lúc 7 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha đi xe đến Bolawalana. Đức Thánh Cha đã được linh mục Mahamalage Quintus Fernando, viện trưởng Học viện Biển Đức 16 tiếp đón và tháp tùng vào nhà nguyện học viện. Đức Thánh Cha đã quỳ cầu nguyện trong thinh lặng. Bên trong nhà nguyện cũng có 10 linh mục dòng tên thuộc cộng đoàn gần học viện, một ca đoàn và vài danh chài của vùng này. Bên ngoài nhà nguyện có 250 công nhân đã cộng tác trong việc xây cất học viện. Nhà nguyện được dâng kính Đức Bà Lan Ca. Đền thánh Đức Bà Lan Ca tại Colombo có từ năm 1911, ban đầu được dâng kính Đức Mẹ Lộ Đức. Năm 1917, có thêm một hang đá và là nơi thu hút tín hữu hành hương. Sau đó, đền thánh được nới rộng, và hồi đệ nhị thế chiến bùng nổ, Đức Hồng Y Jean-Marie Masson thuộc dòng hiến sinh vô nhiễm, Tổng giáo mục Colombo, khấn hứa dâng một đền thánh với tên Đức Bà Lan Ca nếu Sri Lanka không bị chiến tranh tàn phá. Đền thánh được hoàn thành năm 1974, và được Đức Phaolô VI nâng lên hàng Tiểu Vương Cung Thánh Đường trong ngày thánh hiến cùng năm. Học viện Biển Đức 16 thành hình năm 2011 do sáng kiến của Đức Hồng Y Malcolm Ranjit, Tổng giáo mục Colombo. Học viện có mục đích cộng tác với các giới chức chính quyền và các tổ chức khác trong việc tái thiết quốc gia sau 30 năm nội chiến. Học viện bao gồm một ban đối thoại liên tôn và cộng tác, một ban ngữ học chuyên dạy các thứ tiếng ngoại quốc, bắt đầu bằng tiếng Anh, đang trở thành ngôn ngữ chung của Sri Lanka, và một ban nghiên cứu các môn học cao đẳng, gồm các khoa nhân văn, triết học, thần học, kinh tế, thương mại, tin học, vân vân. Sau khi thăm Học viện Biển Đức 16 lúc 8 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã đi ra phi trường cách đó 8 cây số để từ biệt Sri Lanka, lấy máy bay sang Philippines. Đức Thánh Cha đã được Tổng thống tân cử Sirisena tiếp đón trong phòng khách. Cùng hiện diện có một số giới chức lãnh đạo đạo đời, tất cả các giáo mục Sri Lanka và một nhóm tín hữu. Đức Thánh Cha và Tổng thống đã duyệt hàng chào danh dự. Đức Thánh Cha đã bắt tay từ biệt các vị lãnh đạo đạo đời. Tổng thống đã tiễn Đức Thánh Cha tới tận chân thang máy bay.
Chiếc máy bay Airbus 340 của hãng hàng không Sri Lanka đã cất cánh rời phi trường Colombo lúc 9 giờ sáng và trực chỉ Manila. máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng bay ngang qua không phận các nước Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam trước khi tới Philippines. Đức Thánh Cha đã gửi điện tín chào Tổng thống Maithripala Sirisena và quốc dân Sri Lanka. Ngài bày tỏ lòng biết ơn về sự tiếp đón nồng hậu của Tổng thống, chính quyền và toàn dân Sri Lanka, và bảo đảm lời cầu nguyện của Ngài cho hòa bình, hiệp nhất và thịnh vượng của Sri Lanka. Khi máy bay bay trên không phận của Ấn Độ, Đức Thánh Cha gửi điện tín chào thăm, khẩn cầu phước lành tràn đầy của Thiên Chúa trên Tổng thống Pranab Mukherjee và nhân dân Ấn. Qua không phận Thái Lan, Đức Thánh Cha gửi lời chào thăm quốc vương Bhumibol Adulyadej và bảo đảm cầu nguyện cho nhà vua và toàn dân Thái được tràn đầy ơn hòa bình và thịnh vượng của Thiên Chúa. Khi bay trên không phận Campuchia, Đức Thánh Cha gửi điện tín chào thăm và khẩn cầu phước lành tràn đầy của Thiên Chúa trên vua Norodom Sihamoni và quốc dân. Khi máy bay ở trên bầu trời Việt Nam, Đức Thánh Cha đã gửi điện tín cho ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam. Ngài bảo đảm các lời cầu nguyện cho ông và toàn dân Việt Nam và khẩn nài Thiên Chúa ban ơn hòa bình và thịnh vượng trên mọi người.
Sau 6 giờ 15 phút bay vượt chặng đường dài 4.567 cây số, chiếc Airbus 340 đã tới phi trường Vindhyamol, Manila lúc 17 giờ 45 giờ địa phương. Bầu khí chờ đợi Đức Thánh Cha tại Philippines rất hân hoan. Hội đồng giám mục đã ra thông cáo mời gọi đánh chuông 60.000 nhà thờ và hàng trăm ngàn nhà nguyện trên toàn nước để chào mừng Đức Thánh Cha khi Ngài đến phi trường Manila. Đây là lần thứ tư một vị giáo hoàng đến viếng thăm Philippines. Lần đầu tiên là Đức Phaolô VI hồi năm 1970, tức cách đây 45 năm. Tiếp theo đó là Đức Gioan Phaolô II trong hai năm 1981 và năm 1995. Đón tiếp Đức Thánh Cha tại phi trường có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giáo mục Manila, Đức Hồng Y Socrates Villegas, Tổng giáo mục Lingayen Dagupan, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Philippines, Đức Tổng giáo mục Giuseppe Pinto, Sứ thần Tòa Thánh tại Philippines, các giáo mục thuộc Ban Thường vụ. Về phía chính quyền có Tổng thống Benigno Simeon Aquino III, một số vị lãnh đạo dân sự. Cũng có mấy ngàn bạn trẻ vừa hát vừa múa chào mừng Đức Thánh Cha. Bên cạnh đó, một ban vũ thiếu nhi mặc áo có cánh thiên thần và hàng chục ngàn tín hữu cầm cờ Tòa Thánh và cờ Philippines vẫy chào Đức Thánh Cha. Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Philippines và bà Đại sứ Philippines cạnh Tòa Thánh đã lên máy bay chào Đức Thánh Cha. Tổng thống Aquino đã đón Đức Thánh Cha tại chân thang máy bay. Sau khi Đức Thánh Cha và Tổng thống bước lên bục, ban quân nhạc đã trổi quốc thiệu Vatican và quốc thiệu Philippines. Tiếp đến, Đức Thánh Cha và Tổng thống duyệt hàng chào danh dự. Hai em bé, một trai một gái đến tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Tổng thống giới thiệu với Đức Thánh Cha một vài giới chức chính quyền. Đức Thánh Cha đã chào các giáo mục và Đức Hồng Y Tác Lê. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã lên xe jeep trắng để về tòa sứ thần Tòa Thánh cách đó 9 cây số. Lễ nghi tiếp đón chính thức sẽ chỉ diễn ra sáng thứ Sáu ngày 16 tháng Giêng hôm nay, khi Đức Thánh Cha đến viếng thăm xã giao Tổng thống. Hai bên đường từ phi trường về tòa sứ thần cách đó 9 cây số cũng đầy tín hữu đứng chào đón Đức Thánh Cha. Xe đã tới tòa sứ thần sau 45 phút. Đức Thánh Cha đã dùng bữa tối và nghỉ ngơi lấy sức cho các sinh hoạt tiếp theo.
Manila là thủ đô của Philippines từ năm 1591, nằm trên bờ biển phía đông đảo Luzon, là đảo lớn nhất của quần đảo Philippines, gồm hơn 7.100 đảo. Cấu trúc thành phố có từ thời Tây Ban Nha đô hộ, với các bức tường của thành cổ có pháo đài gọi là Intramuros. Manila hiện có 1,5 triệu dân cư và là trung tâm của một vùng thành phố khác là Metro Manila, bao gồm 17 thành phố chung quanh, có tổng cộng 12 triệu dân. Ở mạng Nam Intramuros là công viên Rizal, nơi Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ cho tín hữu ngày 18 tháng Giêng. Manila có nhiều nơi phụng tự Công giáo, trong đó có nhà thờ chính tòa, nơi Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho hàng giáo sĩ, và tiểu vương cung thánh đường Thánh Sebastian, kiểu Gothic, hoàn toàn bằng thép. Manila cũng có khoảng 30 đại học, học viện và viện cao học bách khoa, kỹ thuật. Nổi tiếng nhất là Đại học Giáo Hoàng Thánh Thomas, nơi Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo và giới trẻ Philippines. Tổng giáo phận Manila có từ năm 1595, có 3.484.000 dân, trong đó có 3.049.000 người Công giáo, tức chiếm 88%. Giáo phận có 88 giáo xứ, 260 nhà thờ hay cứ điểm truyền giáo, 271 linh mục giáo phận, 369 linh mục dòng, 529 tu huynh, 899 nữ tu khấn trọn, 89 đại chúng sinh và một thầy sáu vĩnh viễn. Giáo hội điều khiển 204 cơ sở giáo dục và 38 trung tâm bác ái. Sáng thứ Sáu hôm nay, Đức Thánh Cha được chính thức tiếp đón tại dinh tổng thống Malacañang, gặp gỡ chính quyền và ngoại giao đoàn, rồi lúc 11 giờ, Ngài cử hành thánh lễ cho hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và chúng sinh trong nhà thờ chính tòa Manila. Vào ban chiều, Đức Thánh Cha gặp gỡ các gia đình tại tòa nhà thể thao Man of Asia Arena. Để kết thúc bài Theo Gót Đức Thánh Cha, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Luis Antonio Gokim Takle, Tổng giám mục Manila, dành cho phái viên Sơn Lovet của chương trình tiếng Anh Đài Vatican, bị bầu khí chờ đợi Đức Thánh Cha, kỷ niệm chuyến viếng thăm của Đức Phaolô VI và bầu khí chờ đợi Đức Thánh Cha Francisco. Thưa Đức Hồng Y, tình hình Philippines hiện nay ra sao?
Philippines vừa mới lấy lại sức sau trận bão vừa qua. Trong lúc này tôi vẫn còn nhớ như in các hình ảnh tàn phá. Cây cối trụi hết không còn một lá nào. Tuy nhiên các đường xá được quét dọn sạch sẽ và lề đường được lót lại để chuẩn bị tiếp đón Đức Thánh Cha. Hồi Đức Phaolô VI viếng thăm Philippines, dân chúng đã rất hăng say tiếp đón Ngài như là một ơn từ trời. Đức Phaolô VI đã muốn đến thăm các gia đình nghèo của quận Tondo ở Manila, nổi tiếng là một trong những vùng nghèo nhất của thành phố. Người dân tại đây vẫn còn nhớ chuyến viếng thăm này của Đức Phaolô VI. Khi tôi tới thăm giáo xứ nhân một dịp lễ, cha sở và tín hữu tại đây đã chỉ cho tôi thấy căn nhà nơi Đức Phaolô VI đã thăm. Còn có các kỷ niệm, các hình ảnh và các hiệu quả của chuyến viếng thăm cách đây 45 năm.
Thưa Đức Hồng Y, có tương quan giữa hai chuyến viếng thăm của hai vị giáo hoàng không, vì có đề tài về lòng thương xót và đối thoại?
Vâng, có tương quan giữa hai cuộc viếng thăm chứ. Chúng ta phải nhớ tới các người mà Đức Phaolô VI đến gặp gỡ hồi năm 1970 là các giám mục Á Châu tụ tập về để gặp Đức Giáo Hoàng. Và chính trong dịp này tại Manila, với sự khích lệ của Đức Phaolô VI, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã chào đời. Đức Phaolô VI cũng đã khánh thành Đài Phát thanh Chân lý Á Châu để có thể loan báo tin mừng cho các dân tộc Á Châu qua radio. Trong một nghĩa nào đó, chuyến viếng thăm của Đức Phaolô VI đã như là tiếp nhận công đồng Trung Vatican II tại Á Châu, với hình ảnh của Đức Thánh Cha mời gọi chúng tôi đối thoại và tài liệu giáo hội người. Thế rồi 4 năm sau tại Đài Loan, năm 1974, đã có đại hội đầu tiên của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu về đề tài rao giảng tin mừng tại Á Châu. Theo Đức Phaolô VI, việc rao truyền tin mừng phải xảy ra qua việc đối thoại. Như thế các biến cố có liên hệ với nhau.
không có nhiều người nối liền Đức Phaolô VI với Đức Phanxicô. Đức Hồng Y có làm điều này không?
Ồ, có chứ. Tôi có làm điều đó. Khi có người nói một cách tích cực cũng như một cách tiêu cực rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đang làm một cuộc cách mạng, đang đối thoại, đang ôm hôn người nghèo, thì tôi nói là đã thấy nơi Đức Phaolô VI rồi, trong lộ trình của Ngài và trong con người của Ngài. Trực giác này, quan niệm này mà Đức Thánh Cha Phanxicô xem ra đang lấy lại và tái đề nghị, tôi đã sống như là chứng nhân trong các nghiên cứu và cuộc gặp gỡ của tôi với Đức Phaolô VI tại Philippines. Các cử chỉ biểu tượng của Đức Phaolô VI xem ra đã mở đường cho Đức Phanxicô.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói là Ngài mang theo một sứ điệp cảm thương đến cho người nghèo, cho các nạn nhân của bão lụt và động đất, và xin đừng chi phí nhiều cho các việc chuẩn bị đón tiếp. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Vâng, đây là dấu vết các chuyến viếng thăm của Ngài. Bên Nam Hàn cũng thế, Đức Thánh Cha sẽ không hài lòng thấy các chuẩn bị lộ hiện. Cả bàn thờ dâng thánh lễ cũng phải đơn sơ, là dấu chỉ của vị giáo hoàng này, của sự đơn sơ của Ngài.
Người dân Philippines rất quảng đại trong việc diễn tả lòng chiều mến của họ. Có khó kìm hãm họ không, thưa Đức Hồng Y?
Trong một kiểu nào đó thì khó kìm hãm họ, nhưng chúng tôi đã không chỉ làm cho dân chúng hiểu các ước muốn của Đức Thánh Cha, mà cũng hiểu các dấu chỉ thời đại nữa. Chúng tôi không muốn dấy lên gương mù gương xấu. Tất cả mọi người đều có thể tìm một cớ để cho Ngài một tiếp đón sang trọng, vì dù sao thì Ngài cũng là giáo hoàng. Nhưng chúng tôi phải ý thức đối với biết bao nhiêu người mà chúng tôi phải tiếp đón hàng ngày giữa chúng tôi, đó là những người nghèo và đói. Vì thế tất cả tiền tiết kiệm được cho chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha sẽ được dùng để trợ giúp người nghèo, và Đức Thánh Cha đã rất rõ ràng trong việc này.
Thế giới đã chú ý rất nhiều đến Philippines sau trận bão Haiyan và Hagupit, nhưng Đức Hồng Y đã thường nói đến các trận bão thường ngày ập đổ trên Philippines.
Vâng, chúng tôi thường có các trận bão, trung bình khoảng 20-22 trận bão mỗi năm. Chúng tôi cũng thường có động đất ở các mức độ khác nhau. Chúng khiến cho thế giới chú ý vì sức tàn phá rộng rãi của chúng. Nhưng như tôi đã nói trong nhiều dịp, chúng ta không được quên các trận bão hàng ngày, các trận động đất hàng ngày do nạn nghèo đói, gian tham hối lộ, các thỏa hiệp thương mại sỗ sàng và các thực hành không liêm chính gây ra. Cả khi mặt trời rạng rỡ, bóng tối lan tràn trong cuộc đời của biết bao nhiêu người. Cả trong Thượng Hội đồng Giám mục, tôi đã nhắc tới những người trong các nhóm bé nhỏ. Đối với chúng tôi bên Á Châu, sự nghèo túng không phải là một cái gì ngoại tại đối với gia đình. Nó ghi đậm dấu trên cuộc sống, trên tế bào gia đình. Khi tôi thăm một nhà tiếp đón các trẻ em và người trẻ lang thang ngoài đường ban đêm, tôi mới nhận ra rằng cha mẹ các em khoan nhượng với tất cả những điều đó, bởi vì họ hy vọng rằng các nhân viên của chính quyền có thể đón tiếp con cái họ và nuôi dạy chúng trong các nhà tiếp đón. Họ không phải là các cha mẹ lơ là với con cái của mình, nhưng họ là các cha mẹ không có gì để cho con ăn. Và họ nói với con cái họ, sao con không đi ra ngoài đường, và khi cảnh sát đem con vào nhà tiếp đón, tại sao con không đi với họ? Con sẽ có được an ninh ban đêm, cho đêm nay con có một mái ấm và thức ăn.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng Ngài muốn chuyến viếng thăm không tập trung nơi Ngài, nhưng tập trung nơi Đức Chúa Giêsu và nơi gương mặt của những người nghèo. Đức Thánh Cha có đưa ra các chỉ dẫn nào khác không, thưa Đức Hồng Y?
Ngài không muốn mất thời giờ trong những chuyện có thể làm cho Ngài chia trí đối với trọng tâm sứ mệnh của Ngài là gặp gỡ người nghèo và lắng nghe họ. Trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, có nhiều người hỏi, chúng con có thể gặp Đức Giáo Hoàng một chút không? Có thể dâng tặng cho Ngài cái này cái kia không? Tất cả đều rất đẹp, nhưng nếu chỉ có 3 ngày thăm viếng thì cần phải lựa chọn và cũng cần tiết kiệm sức lực cho Đức Thánh Cha nữa. Các chuyến bay dài, việc thay đổi khí hậu, thay đổi múi giờ, thay đổi thực phẩm vân vân có thể khiến cho một người 78 tuổi kiệt sức. Cần phải sử dụng các sức lực ấy cho sứ mệnh của Ngài. Vì thế chúng tôi đang giúp Đức Thánh Cha tập trung vào các cuộc gặp gỡ của Ngài với các gia đình và với giới trẻ tại Manila. Trong các cuộc gặp gỡ này, Ngài cũng sẽ lắng nghe các chuyện của các gia đình gặp khó khăn, các gia đình đã là nạn nhân của nhiều trận bão lụt, cũng như các khó khăn của giới trẻ. Như tôi đã nói, có một loại bão xảy ra không phải chỉ tại một nơi, nhưng tại khắp nơi. Đức Thánh Cha sẽ lắng nghe họ, và không phải chỉ có Ngài sẽ ban lời an ủi cho họ, mà Ngài cũng được củng cố bởi chính đức tin của các người đáng thương này nữa.
Như là Tổng giám mục Manila, đâu là thách đố lớn nhất của Đức Hồng Y trong việc tổ chức một biến cố phức tạp như chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha?
Chúng tôi đã thành lập một nhóm hỗn hợp gồm các người của chính quyền, các lĩnh vực kinh tế và của giáo hội, và ủy ban này đã là một kết quả chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng rồi. Vị chủ chăn Hoàn Vũ tạo ra ý thức về gia đình, và tôi rất hạnh phúc. Tôi chắc chắn rằng cả sau chuyến viếng thăm này nữa, ý thức của sự hiệp thông, của sự cộng tác, tất cả cùng nhau sẽ tiếp tục. Tôi muốn duy trì sự hợp tác này.
Đức Hồng Y nghĩ chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha có đặc tính nào?
Một cuộc gặp gỡ với nhiều đau khổ, nhưng sứ điệp Kitô không kết thúc với khổ đau, vì luôn luôn có một sự phục sinh. Và tôi hy vọng rằng Đức Thánh Cha sẽ trông thấy điều này giữa những người đã đau khổ và tiếp tục đau khổ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật ngày thứ ba chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Sri Lanka. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin thuật lại chứng từ của cha Emme Divan lên một dòng tên người Pháp và những buổi tối cầu nguyện chung trong gia đình.
Cha Emme Divan, linh mục dòng tên, chào đời ngày 30 tháng 6 năm 1918 tại Val d'Azur, Vosges, miền đông bắc nước Pháp, và qua đời ngày 30 tháng 4 năm 1984. Sau đây là chứng từ của cha về những buổi tối cầu nguyện chung trong gia đình. Tôi là con thứ năm trong gia đình có 9 người con. Trước tôi là Lucy, Marie, Hélène, Marcel, và sau tôi là René, Raymond, Susan và André. Trong gia đình tôi không có những kiểu sống đạo đức có tính cách thái quá hoặc phô trương, nhưng hàng ngày có buổi đọc kinh chung vào mỗi tối, và những buổi đọc kinh tối chung này mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tôi cho đến ngày tôi nhắm mắt lìa đời. Chị gái tôi, chị Ellen, là người giữ nhiệm vụ đọc các kinh hơi dài, khoảng 15 phút đối với bọn con nít chúng tôi. Vì thế đôi khi chị đọc thật nhanh hoặc đọc tóm tắt cho đến khi ba tôi cất tiếng la rầy và ra lệnh, đọc lại từ đầu. Thế là, ngay từ những giây phút thơ ấu ấy, tôi hiểu rằng phải thưa chuyện với Thiên Chúa nhân lành với ngôn từ chậm rãi, đứng đắn và thật trang trọng dễ thương. Thân phụ tôi, điều làm tôi cảm động nhất mãi cho đến ngày hôm nay là cung cách của người. Ba tôi, người luôn luôn mỏi mệt vì công việc đồng áng nặng nhọc hoặc vì phải chuyên chở gỗ và không hổ thẹn tỏ ra mình quá mệt. Vậy mà, sau bữa ăn tối, người kính cẩn quỳ gối, chống khuỷu tay trên chiếc ghế, đôi bàn tay ôm lấy trán, người cùng đọc kinh tối chung với gia đình. Suốt trong buổi đọc kinh, người luôn luôn giữ thế quỳ bất động, không nhúc nhích, không ho hen, không hề đưa mắt liếc nhìn đàn con đang có mặt ở chung quanh, cũng không bao giờ tỏ ra nóng nảy khó chịu vì buổi đọc kinh tối kéo dài. Và tôi, thằng con nít, tôi thầm nghĩ, xem kìa, ba mình thật lực lưỡng, người điều khiển gia đình, người có hai con bò lớn. Người không hề nao núng trước vận mệnh cuộc đời xem ra đen đủi, cũng chẳng khiếp sợ khi đứng trước mặt ông trưởng làng hoặc những kẻ giàu có. Vậy mà giờ đây trong buổi đọc kinh tối, ba lại tỏ ra thật nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa nhân lành. Như vậy có nghĩa là ba đã có một thái độ thật khác xa khi thưa chuyện với Thiên Chúa nhân lành. Như vậy cũng có nghĩa Thiên Chúa nhân lành phải là đấng cao cả lắm lắm, khiến cha ba phải quỳ gối, nhưng cùng lúc lại là đấng vô cùng thân thiện, cho phép ba có thể thưa chuyện với Thiên Chúa nhân lành, mà không cần thay bộ đồ làm việc lem lút nơi đồng áng. Về phần mẹ tôi không bao giờ trông thấy mẹ quỳ gối. Lý do giản dị là vì mẹ quá mệt,
Mẹ ngồi ở giữa phòng, tay ẵm đứa em nhỏ nhất với chiếc áo đen phủ kín tới gót. Mái tóc màu hung hung thật đẹp phủ kín tới cổ, và tất cả mọi đứa con lớn nhỏ đều ngồi chung quanh mẹ, kề sát bên mẹ hoặc tựa người vào mẹ. Mẹ theo sát lời kinh chị Ellen đọc, và đôi môi mẹ mấp máy đọc theo, không sót một lời một câu nào. Mẹ đọc như chính đó là lời kinh của riêng mẹ. Chỉ có một điều lạ lùng khác xa với thái độ của ba, đó là mẹ tôi không rời mắt nhìn chúng tôi. Mẹ nhìn từng đứa một. Cái nhìn mẹ dừng lại thật lâu nơi các em bé nhỏ nhất. Mẹ chỉ nhìn chứ không bao giờ nói gì cả, hoặc lên tiếng la rầy chúng tôi. Ngay cả khi mấy đứa nhỏ cửa quậy xì xầm, ngay cả lúc sấm chớp ầm vang xuyên qua mái nhà, hoặc khi con mèo làm đổ nắp đậy cái nồi. Và tôi, thằng con nít, tôi thầm nghĩ, Thiên Chúa nhân lành quả thật tốt lành mới cho phép người ta thưa chuyện với Ngài khi bồng con trong tay và mình khoác tấm áo làm việc. Quả thật Thiên Chúa nhân lành là đấng vô cùng quan trọng, khiến cho sấm sét hoặc con mèo trở thành chuyện không đáng quan tâm. Cha M. Duval, linh mục dòng tên người Pháp, kết thúc chứng từ về những buổi đọc kinh tối chung trong gia đình như sau. Đôi tay của ba, đôi môi mấp máy của mẹ là những cử điệu dạy tôi bài học tôn giáo đầu đời quan trọng gấp bội lần những bài học giáo lý. Thiên Chúa nhân lành là đấng tối cao, Thiên Chúa nhân lành là đấng thật thân thiện gần gũi, và người ta chỉ có thể thưa chuyện thân tình với Thiên Chúa nhân lành sau khi đã chu toàn bổn phận của một ngày sống trọn vẹn, một ngày lao động vất vả. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Vào lúc ấy, Đức Chúa Giêsu cất tiếng nói, Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha Thầy đã giao phó mọi sự cho Thầy, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách Thầy êm ái và gánh Thầy nhẹ nhàng.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gọi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài tương quan giữa các thánh vịnh và các nền văn chương vùng phương Đông Cổ, Mesopotamia, Ai Cập, Ugarit.
Kính thưa quý vị thính giả, cho tới tiền bán thế kỷ 19 và cả trong mấy thập niên đầu thế kỷ 20, giới học giả Công giáo và Tin lành vẫn xác tín rằng Thánh Kinh nói chung và các thánh vịnh nói riêng không chỉ là phương thế truyền đạt mặc khải siêu nhiên, mà cũng là kiểu diễn tả văn chương đơn thuần nữa. Và chúng bắt nguồn từ một truyền thống độc đáo và đặc thù của dân tộc Israel. Tuy nhiên, các khám phá liên quan tới các nền văn minh lớn bị chôn vùi trong vùng Trung Đông cổ, như nền văn minh Ai Cập và Mesopotamia, và cách riêng đối với các tác phẩm thơ phú trong Thánh Kinh, việc khám phá ra nền văn chương Ugarit phong phú đã sửa sai xác tín này. Điều các học giả từng gọi là sự cô đơn rạng ngời của Thánh Kinh, ngày nay chỉ còn là một ảo tưởng xa vời của quá khứ. Trong số các nền văn chương cổ, có các tương quan bà con với các thánh vịnh kinh thánh, có các nền văn chương Ai Cập và Ugarit. Hồi thế kỷ 19, một số học giả đã chủ trương thuyết Pan-Babylonismo, toàn Babylonia, và yêu sách cho rằng thung lũng của vùng Lưỡng Hà đã là trung tâm tỏa lan tư tưởng và phụng tự ảnh hưởng trên mọi kiểu diễn tả văn chương của toàn phương Đông cổ, bao gồm cả thế giới kinh thánh nữa. Các nghiên cứu đầu tiên về thơ văn Babylonia của vài học giả đã ích lợi cho việc dựng lại bối cảnh lịch sử và văn hóa trong vùng. Chẳng hạn tác phẩm Các Thánh Thi và Lời Cầu Babylonia xuất bản trong các năm 1905 và 1911 của học giả Simon và tác phẩm Tuyển tập các văn bản tôn giáo Assyro-Babylonia của học giả Dorm xuất bản tại Paris năm 1907. Sau này vào thập niên 1930 xuất hiện các nghiên cứu chừng mực hơn về các tương quan liên trào lưu giữa các thánh vịnh và các sáng tác thơ phú vùng Mesopotamia. Thí dụ như tác phẩm Các Thánh Thi Chúc Tụng Assyri và Do Thái của học giả Cumming xuất bản tại New York năm 1934, hay tác phẩm Các Thánh Vịnh Than Vãn Akkadic và Do Thái như Tài liệu Tôn giáo của học giả Widengren xuất bản tại Stockholm năm 1937, và nhất là tác phẩm Các Than Vãn Cá Nhân và Các Thánh Thi Bên Babylonia và Tại Israel của học giả Castellino xuất bản tại Torino năm 1939. Trong số các tác phẩm mới sau này, tức trong thập niên 1950-1960, có tác phẩm Các Thánh Thi và Lời Cầu Sumero và Akkadic của hai học giả Falkenstein và von Jordan xuất bản tại Stuttgart năm 1953, và tác phẩm Các Thánh Thi Vương Giả Sumero thời Isin của học giả Römer xuất bản tại Leiden năm 1965. Các nghiên cứu nói trên cho thấy nền văn chương của các dân tộc vùng Lưỡng Hà Mesopotamia đã sản xuất rất nhiều thánh ca cử hành hay các huyền thoại, các lời nguyện, các lời thề, các thánh vịnh sám hối, các lời than vãn cá nhân hay cộng đoàn, vân vân. Qua đó phải công nhận rằng các yếu tố, các từ, các kiểu diễn tả riêng, các ý niệm, các kiểu hành văn và kết cấu của chúng cũng có thể được nhận ra trong các thánh vịnh của Thánh Kinh. Tuy nhiên, học giả Castellino kết luận rằng, khi tổng kết các so sánh giữa hai bên, mặc dù phải công nhận sự hữu ích rất lớn của nền văn chương tôn giáo Babylonia đối với việc hiểu biết và giải thích các thánh vịnh, nhưng đồng thời, nếu muốn tôn trọng thực tại, chúng ta cũng buộc phải chấp nhận rằng nền văn chương tôn giáo Babylonia không trực tiếp ảnh hưởng trên các thánh vịnh. Ngoài các ảnh hưởng gián tiếp mà nền văn chương Mesopotamia đã trải rộng trong khắp vùng Tiểu Á ngay từ ngàn năm thứ hai trước công nguyên, đã có thể ảnh hưởng trên Thánh Kinh nói chung và trên các thánh vịnh nói riêng trong thời dân Israel đã có các tiếp xúc với các cường quốc vùng Mesopotamia, và đặc biệt trong thời dân Do Thái bị lưu đày bên Babylonia. Dĩ nhiên, ảnh hưởng của nền văn chương Mesopotamia đã đặc biệt lớn trong thời lưu đày và ngay trước thời Vương quốc Israel miền Bắc thất thủ hồi năm 722 trước công nguyên, vì bị vua Sargon III của Assyria xâm lăng, và trong thời Vương quốc Juda miền Nam trực tiếp bị ảnh hưởng của đế quốc Assyria. Các thánh vịnh có các dấu vết hay ảnh hưởng hiển nhiên của nền văn chương Mesopotamia là các thánh vịnh 13, 18, 21, 101, 124 và một số thánh vịnh khác. Trên bình diện chủng tộc, Ai Cập xa cách Israel, nhưng trên bình diện địa lý, nó gần Israel hơn. Vì thế nền văn minh Ai Cập đã ảnh hưởng trên nền văn hóa kinh thánh không chỉ trong các thời xa xưa, khi dân Do Thái sống kiếp nô lệ bên Ai Cập, nhưng cả trong các thời gần hơn như thời vua Salomon hồi thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, và cả trong thời chế độ quân chủ của Israel tàn lụi vào thế kỷ thứ 7 và thứ 6 trước công nguyên nữa. Trong tác phẩm tựa đề, kiểu diễn tả lời chúc tụng Thiên Chúa và lời cầu nguyện trong Thánh Kinh và bên Ai Cập xuất bản tại Le Caire năm 1962, học giả Baruch duyệt xét và so sánh các yếu tố văn chương cũng như các văn thể của các thánh vịnh kinh thánh với các yếu tố và các văn thể song song của các sáng tác thơ văn Ai Cập. Và ông kết luận rằng trong các văn bản Ai Cập không có các yếu tố bắt đầu như trong các thánh vịnh, chẳng hạn các đề tựa, phần dẫn nhập, lời khẩn nài, vân vân. Học giả Baruch đã chỉ tìm thấy một vài tương đồng trong các cử hành, chứ không phải trong các lời cầu, và trong kiểu diễn tả tâm tình tôn giáo cá nhân như việc phản đối không tin tưởng, lời tuyên bố mình vô tội hay có tội, lời khẩn nài đam mê của người nghèo đang tìm sự trợ giúp, vân vân. Như thế khi duyệt xét dưới ánh sáng nền văn chương Ai Cập, có thể nói rằng các thánh vịnh của dân Israel, ít nhất là các thánh vịnh tuyên xưng đức tin, có thể được biết tới bên Ai Cập hay tại Israel qua các ký lục người Ai Cập, qua nền văn chương triều đình, cũng như dưới ánh sáng của nền văn chương khôn ngoan và tôn giáo Ai Cập. Thật vậy, nền văn chương Ai Cập có thể ảnh hưởng trên các thánh vịnh như 1, 2, 33, 34, 104 và 110. Cũng có thể nói rằng có các tương đồng giữa các văn bản tìm thấy trong mộ của Pet Osiris với các thánh vịnh 34, 112, 119 và 128. Tuy nhiên không được quên một khả thể khác nữa, đó là ảnh hưởng của nền văn chương Ai Cập trên nền văn chương Kinh Thánh có thể đi qua ngã của nền văn chương Canaan và Phê-nê-si, cả hai đều tùy thuộc nền văn hóa Ai Cập. Nếu việc nghiên cứu các song song giữa các thánh vịnh và nền văn chương Mesopotamia và Ai Cập đã chỉ cống hiến cho chúng ta một đóng góp khiêm tốn về phẩm cũng như về lượng, thì việc khám phá ra các văn bản tại Ras Samra, tức thành phố Ugarit cổ, thuộc thế kỷ thứ 15 trước công nguyên, đã là một biến cố định đoạt trong nỗ lực dựng lại bối cảnh lịch sử văn chương của các tác phẩm thơ phú trong Thánh Kinh, và đặc biệt là của các thánh vịnh. Hồi năm 1941, tức khoảng 10 năm sau các cuộc đào bới đầu tiên của nhà khảo cổ Sefer tại Ras Samra, học giả Albright đã có thể viết như sau. Ý nghĩa lớn nhất của nền văn chương tôn giáo Bắc Canaan của thành phố Ugarit đối với nghiên cứu Kinh Thánh đang ngày càng trở thành hiển nhiên hơn. Thật không thái quá khi nói rằng mọi nghiên cứu trong tương lai liên quan tới các thánh vịnh đều phải chú ý tới các văn bản Ugarit. Việc hiểu biết văn phạm, từ vựng và kiểu hành văn đối với các học giả Kinh Thánh là một phương thế không thể thiếu đối với việc nghiên cứu so sánh. Tiếng Ugarit chỉ là một thổ ngữ khác của tiếng Do Thái cổ, thuộc các thế hệ liền ngay trước thời Israel chiếm đóng đất Canaan. Ugarit và Palestina Canaan đều có cùng một truyền thống văn chương ảnh hưởng trên Israel một cách sâu xa. Theo học giả Moran, tuy không có sáng tác thơ phú nào giống các thánh vịnh Do Thái được tìm ra trong các văn bản Ugarit, nhưng ngay khi khám phá ra nền văn chương Ugarit, các học giả đã nhận ra các tiếp cận của đa số nội dung anh hùng ca của chúng với nhiều lĩnh vực của các nghiên cứu Kinh Thánh. Cách nhấn dấu, việc phê bình văn bản, lịch sử văn chương, thần học Kinh Thánh, tất cả đều có một niên hiệu trước hay sau nền văn chương Ugarit. Ở đây không thể kể hết các nghiên cứu so sánh của giới học giả trong lĩnh vực này, nhưng điển hình nhất là các nghiên cứu kiên trì của học giả Dahut dòng tên. Cha Dahut đã áp dụng kết quả các nghiên cứu tiếng Ugarit để dịch và chú giải thánh vịnh trên bình diện ngữ học như xuất hiện trong bộ sách chú giải ba cuốn của bộ chú giải Angkor Bible, xuất bản tại New York trong các năm 1966, 1968 và 1970. Nó là bằng chứng hiển nhiên nhất đối với việc dùng các dữ kiện ngữ học, kiểu hành văn và văn chương mà các văn bản Ugarit cống hiến cho việc nghiên cứu Thánh Kinh. Trong nhãn quan đó, Thánh Vịnh 29 là một thí dụ điển hình. Ngay hồi năm 1936, học giả Ginsberg đã cho rằng nó là một thánh thi Canaan liên quan tới thần Baal, được lấy lại và thích ứng cho Gia-vê Thiên Chúa. Linh mục học giả Dahut thì khẳng định rằng từng từ trong Thánh Vịnh đều có thể được lập lại trong các văn bản tiếng Canaan cổ xưa hơn. Sau cùng, trong số các thánh vịnh, ngoài thánh vịnh 29 giống chất liệu Ugarit hay Canaan, còn có các thánh vịnh 18, 48, 67, 68, 73, 92, 93, 139 và một số thánh vịnh khác. Tuy nhiên, phải ghi nhận rằng nếu sự so sánh với các văn bản Ugarit rất ích lợi đối với việc tìm hiểu có tính cách khảo cổ của văn bản các thánh vịnh liên quan tới ngôn ngữ cũng như cách diễn tả và các yếu tố hành văn chung cho cả hai nền văn hóa, đặc biệt trong nhiều văn bản, trong đó bản Masoretic được truyền tới cho chúng ta ngày nay bị sai lệch, thì nó cũng không nghiêm trọng đến độ cho phép thay thế truyền thống được trình bày và bản văn Masoretic. Các thêm vào phong phú sau này, tức các đọc lại văn bản Kinh Thánh, cũng là kết quả của sự linh hứng và ý nghĩa vĩnh viễn của Thánh Kinh trong tất cả các phần riêng rẽ của nó, như công đồng chung Trento dạy, không thể được hiểu khác với ý nghĩa chúng đã có trước khi được truyền lại cho giáo hội. Do đó, một sự chấp nhận thái quá hay không phân biệt các kết quả thường chỉ là các dự đoán của việc nghiên cứu khảo cổ có thể tạo ra nguy cơ đưa người đọc lạc xa việc chú giải đúng đắn thay vì đưa họ tới gần nó hơn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Cuộc đời nắng đổ mưa ngâu, có Chúa như rực che mái đầu. Tình người mãi mãi bao la, sắc giao hương lúa đông xa. Tình Chúa mãi